Trân trọng kính chào ông mục sư, hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp. Trân trọng kính chào hết thảy quý tôi tớ Chúa, quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Tôi thật cảm ơn Chúa vì Chúa thật tốt lành. Chương trình của Chúa trên cuộc đời tôi thật quá tốt lành. Tôi được Chúa kêu gọi hầu việc Chúa từ một kẻ không ra chi, nhưng bởi ơn thương xót của Chúa cho tôi được bước vào trường Kinh Thánh, được học lời của Chúa. Và khi tốt nghiệp trường Kinh Thánh thì tôi cũng chuẩn bị tinh thần cả gia đình tôi và vợ tôi, con tôi. Chúng tôi sẵn sàng thưa với Chúa rằng Chúa sai chúng tôi đi bất cứ nơi đâu thì chúng tôi sẽ thưa vâng với Chúa. Thế nhưng lãnh đạo giáo hội không cho tôi ra hội thánh, nhưng kêu tôi về làm việc ở văn phòng trong vai trò thư ký của văn phòng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được phụ giúp việc văn thư cho các cụ trong thường trực Tổng Liên hội. Và sau đó tôi được quý cụ gửi đi để tiếp tục học thêm lời của Chúa, tiếp tục được trang bị. Tôi nói điều này vì cớ tôi gặp bất kỳ ai trong hội thánh cũng được thường hỏi tôi ở hội thánh nào, và tôi phải tốn một ít thời gian để giải thích cho họ. Cho nên tôi phải nói ở đây để tôi không phải trả lời cho từng người với câu hỏi đó nữa. Thì sau khi làm việc ở văn phòng Tổng Liên hội, tôi có chương trình đi du học, cho nên phải ngưng và chuẩn bị cho việc học tiếng Anh. Và tôi cố gắng cậy ơn Chúa để luyện tiếng Anh thì vừa đủ điểm để có thể đi học. Thì khi xin visa hồi năm ngoái thì lại không được. Và các cụ vẫn không muốn tôi bỏ cuộc, muốn tôi tiếp tục xin visa lại một lần nữa. Tôi được nhận lời tư vấn từ rất nhiều người là khi xin visa Mỹ lại thì cố gắng tìm vài nước tiên tiến để đi. Và tôi đã cố gắng, Chúa cho tôi có cơ hội đi Ai Cập, đi Do Thái. Và khi về thì tôi muốn qua thăm một người bạn ở Hà Lan. Nhưng người bạn đó từng ở nhà của cụ mục sư hội trưởng ở đây, và người bạn đó giới thiệu tôi với mục sư hội trưởng ở đây, và ông cảm động, ông mời tôi. Tôi rất biết ơn ông về điều đó, biết ơn Hội Thánh Chúa tại đây. Và tôi cũng rất vui, cảm ơn hết thảy quý cụ, quý ông bà, anh chị khi tôi nhìn thấy được tấm lòng, sự chào đón, tiếp đãi cách nồng hậu của quý ông bà, anh chị. Cảm ơn quý ông bà, anh chị rất nhiều về điều đó. Từ khi tôi lên đường là ngày 13 tới ngày 14, chiều ngày 14 thì tôi tới nhà mục sư hội trưởng ở đây. Và tối đó tôi lên xe bus và qua tới Hà Lan thì sáng ngày 15. Rồi ngày 15 thì có cơ hội gặp ông bà mục sư Đoàn Ngọc Ẩn, ông bà mục sư giáo sĩ, và được đi chơi cùng với ông bà, đi tham quan trong một ngày. Rồi tối đó tôi lại lên xe lửa đi qua Berlin. Và Chúa gìn giữ chuyến đi bình an. Khi tới Berlin thì cũng có một ngày tôi đi bộ đi tham quan thành phố. Rồi tối ngày sau khi tham quan ở Berlin xong thì tối đó tôi lên đường và trở về đây vào ngày chiều ngày hôm qua. Và sáng hôm nay tôi có mặt tại đây. Vì tôi nghĩ rằng đi một vài nước tiên tiến được tư vấn như vậy thì tôi nghĩ mình sẽ tìm những nước như vậy để đi. Nhưng mà rất tiếc thì đi không có ai đóng mộc vào trong passport của tôi để chứng tỏ là tôi đi qua những nước đó. Tôi làm tất cả những điều đó vì để có được cơ hội đi du học theo như lời tư vấn của mọi người, để có được cơ hội trang bị lời Chúa. Và mục đích cuối cùng cũng chỉ là để được trang bị trở thành một đầy tớ, một người phục vụ Chúa mà thôi. Và cảm ơn Chúa vì cho tôi có cơ hội đến với Hội đồng Hội Thánh Chúa tại đây, và cũng học lời Chúa với chủ đề này, phục vụ Chúa. Và ông mục sư có cho tôi câu Kinh Thánh, câu gốc ở trong Cô-rinh-tô nhất, chương 15 câu 58. Và tôi chọn một phần Kinh Thánh, đúng ra là chúng ta phải đọc hết chương thứ 15 trong Cô-rinh-tô nhất này, chúng ta mới có thể hiểu được câu thứ 58. Nhưng mà tôi chọn vài câu từ câu 50 trở đi thôi. Và bây giờ nương trên lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất, chương 15 câu 58, chúng ta sẽ suy nghĩ ba điều liên quan đến sự phục vụ Chúa. Thứ nhất là động cơ hay là lý do phục vụ Chúa. Thứ hai là thái độ phục vụ Chúa. Và thứ ba là kết quả hay là phước hạnh của sự phục vụ Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ từng phần như vậy. Thứ nhất, động cơ chúng ta phục vụ Chúa. Quý ông bà anh chị mở sẵn Kinh Thánh ở đó, và hoặc là chúng ta nhìn lên câu gốc. Chúng ta để ý chữ vậy ở trong đầu câu 58. Liên từ này có nghĩa là vì vậy hay là do đó. Và dựa vào từ này chúng ta biết được phía trước nó có những nguyên nhân nào đó. Do đó, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chứ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Và từ do đó ở đây cho chúng ta biết là phía trước nó có những động cơ hay là những nguyên nhân. Cho nên chúng ta phải đi ngược lại từ những câu đầu tiên trong Cô-rinh-tô nhất chương 15, chúng ta mới biết được, và đi xuyên suốt chương 15 chúng ta mới thấy hết được những động cơ, những lý do mà sứ đồ Phao-lô đưa ra để khích lệ con cái Chúa tại Cô-rinh-tô, hội thánh Cô-rinh-tô trong sự hầu việc Chúa. Chúng ta xem từ câu thứ nhất: hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Lời của Chúa ở đây cho chúng ta thấy động cơ hay là lý do đầu tiên chúng ta phục vụ Chúa là vì Chúa đã chết vì chúng ta. Đây là động cơ mạnh nhất khiến chúng ta dấn thân phục vụ Chúa. Chúa không đến để người ta phục vụ mình, nhưng là để phục vụ người ta và phó sự sống mình là giá chuộc cho nhiều người. Mục đích của Chúa đến cũng để phục vụ người ta. Chúa được sinh ra là để phục vụ người ta và thậm chí chịu chết làm giá chuộc cho nhiều người. Cho nên chúng ta trở thành người phục vụ là chúng ta cũng giống như Chúa. Chúng ta có dành cả cuộc đời hay là Chúa cho chúng ta có bao nhiêu cuộc đời trên đất đi nữa, thì thiết nghĩ, tôi nghĩ chúng ta dành tất cả những cuộc đời đó để phục vụ Chúa thì cũng không thể đủ để đền đáp công lao cứu chuộc của Chúa. Cho nên một người càng kinh nghiệm tình yêu của Chúa thì càng muốn phục vụ Chúa, càng ý thức được mình tội lỗi và ý thức được ơn tha thứ của Chúa lớn lao đối với mình thì sẽ càng dấn thân phục vụ Chúa. Chính sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Ông là người đã, ông nói rằng chính tôi đã nhận lãnh. Ông đã nhận được ơn thương xót của Chúa, ông đã nhận biết sự chết của Chúa dành cho đời sống ông. Trước đó khi chưa nhận biết Chúa Giê-xu, ông cũng nghĩ rằng ông là người phục vụ Đức Chúa Trời, sốt sắng vì đạo của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông đã sai lầm. Kể từ khi gặp Chúa và ý thức được con người tội lỗi của mình thì ông mới trở nên một người phục vụ Chúa đúng nghĩa. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng vậy, cùng ý thức mình phạm tội, phản bội với Chúa, ăn năn, sau đó ăn năn và trở nên người phục vụ Chúa. Rồi sứ đồ Ma-thi-ơ cũng từ là một người thâu thuế, được bị xem là một người tội lỗi, nhưng bằng lòng bỏ tất cả khi ông đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa và trở nên một người hầu việc Chúa, phục vụ Chúa. Cho nên, chỉ có người kinh nghiệm tình yêu của Chúa, kinh nghiệm sự chết của Chúa cho mình, thì mới có thể trở thành người phục vụ Chúa được. Có một câu chuyện kể rằng, có một vị Tổng thống Hoa Kỳ, ông là người nổi tiếng trong việc đấu tranh để giành lấy sự tự do cho người da màu, da đen. Và một ngày kia ông thấy một người nô lệ da đen đang bị bán, và anh ta rất khổ sở. Ông động lòng thương xót, ông bỏ tiền ra, ông trả giá và ông mua người nô lệ đó. Và khi mua rồi thì người nô lệ khi thấy ông mua như vậy thì nổi giận vì biết ông đang đấu tranh để giải phóng nô lệ. Nhưng mà tại sao ông lại đi mua nô lệ? Cho nên người nô lệ da đen này nguyền rủa ông. Nhưng mà ông cứ bình tĩnh, ông mua xong rồi và ông ôn tồn nói với người da đen đó rằng: tôi đã mua anh, tôi đã mua cho anh sự tự do, và bây giờ anh hãy đi như một người tự do. Chính lúc ấy người nô lệ quỳ sụp xuống vì biết ơn vị tổng thống này. Và anh ta thưa, ông đã
Cứu tôi, ông đã chuộc tôi, ông đã cho tôi sự tự do. Tôi nguyện cả cuộc đời mình làm nô lệ cho ông, làm người phục vụ ông. Chính Chúa đã mua chúng ta bằng một giá vô giá, bằng chính mạng sống của Ngài, bằng chính máu của Ngài trên thập tự giá, để chúng ta được tự do, để chúng ta thoát khỏi ách nô lệ của ma quỷ, của tội lỗi. Chúng ta đã trở nên một người tự do rồi, vì cớ Chúa đã mua chúng ta bằng một giá quá cao, bằng chính mạng sống, chính máu của Ngài. Và đó là động cơ lớn nhất để tôi và quý ông bà anh chị em trở thành người phục vụ Chúa. Từ phục vụ trong các ngôn ngữ khác là nó có chung gốc từ với từ đầy tớ, với từ nô lệ. Chúng ta từng là nô lệ cho ma quỷ, cho Satan. Và bây giờ Chúa cho chúng ta sự tự do, thì chúng ta nhận một đặc ân lớn hơn. Chúng ta trở thành nô lệ, là đầy tớ, là người phục vụ Chúa. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai hay động cơ thứ hai để chúng ta phục vụ Chúa. Chúng ta xem câu 14-17. Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. Câu 17. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích. Anh em còn ở trong tội lỗi mình. Lý do thứ hai chúng ta phục vụ Chúa là vì Chúa đã sống lại vì chúng ta. Sứ đồ Phaolô nói, nếu Đấng Christ không sống lại thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, hay là sự phục vụ của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. Nếu Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài chết và Ngài nằm luôn trong phần mộ, thì tất cả chúng ta ở đây không cần phải phục vụ Chúa, thậm chí không cần phải tin Chúa nữa, thưa quý ông bà anh chị. Nhưng mà chúng ta tin Chúa, chúng ta phục vụ Chúa, vì cớ Chúa của chúng ta đã sống lại. Các tín đồ của các tôn giáo khác, họ tôn thờ, họ phục vụ cho một giáo chủ đã chết. Nhưng mà chúng ta hạnh phúc hơn nhiều, chúng ta được phước hơn rất nhiều, vì đấng chúng ta đang phục vụ chính là đấng đã phục sinh, chính là đấng đang sống. Ngài đang hiện diện với chúng ta ở đây. Ngài dõi theo, Ngài quan sát, Ngài nhìn thấy từng hành động của quý ông bà anh chị khi chúng ta phục vụ Chúa. Cho nên đây là một động cơ rất lớn để tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta hết lòng phục vụ Chúa. Khi chúng ta chia sẻ, chúng ta giúp đỡ anh em mình trong tinh thần yêu thương. Ngay cả việc chúng ta ngồi yên dành thì giờ để lắng nghe nan đề của họ, chúng ta dành những lời nói an ủi, nâng đỡ, khích lệ anh em mình, thì chúng ta biết chắc Chúa kể những hành động đó là đang phục vụ Chúa. Còn rất nhiều những hành động khác rất là nhỏ nhặt, rất là âm thầm trong hội thánh của Chúa, thậm chí ông mục sư, thậm chí mọi người xung quanh không biết chúng ta làm. Nhưng mà Chúa biết, thưa quý ông bà anh chị, vì cớ Chúa của chúng ta là Chúa sống, là Chúa sống lại. Có một câu chuyện kể về mục sư Martin Luther. Tôi không biết ở đây thì quý ông bà anh chị gọi là gì. Martin Luther. Thì một ngày kia, vì mệt mỏi nặng nề với công cuộc cải chánh, ông âu sầu, ông muốn bỏ cuộc, vì thấy ông quá đơn độc trong cái công tác quá lớn lao mà Chúa giao cho ông. Và bà vợ của ông xuất hiện trước mặt ông trong một bộ đồ tang. Ông giật mình nhìn thấy vợ mình mặc đồ tang. Ông hỏi, mình làm gì vậy? Mình để tang cho ai vậy? Thì bà thưa với ông, tôi để tang cho Đức Chúa Trời. Tôi để tang cho Chúa vì Chúa chết rồi. Bà nói, sao vậy? Tại sao lại nói Chúa chết rồi? Thì bà mới ôn tồn thưa, nếu như Chúa sống thì ông không có phải thất vọng, không có thể buồn bã như thế này. Nếu như ông đang phục vụ một Chúa sống thì ông không thể nào buồn bã như thế này được, mình ơi. Và chính ngay lúc đó, vị mục sư được nhắc nhở và ông tiếp tục lấy lại tinh thần, tiếp tục đứng lên phục vụ Chúa để đem lại thành công cho cuộc cải chánh. Chúng ta vô cùng biết ơn Chúa vì chúng ta đang phục vụ một Chúa sống đang hiện diện với chúng ta từng giây phút. Động cơ thứ ba, chúng ta xem từ câu 50 tới câu 53. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa, và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Vân vân và tiếp những câu sau đó. Sứ đồ Phao-lô bày tỏ cho con cái Chúa tại Hội Thánh Cô-rinh-tô, cũng như cho tất cả chúng ta ở đây biết rằng, một ngày kia, chúng ta sẽ được sống lại vinh hiển, giống như Chúa Giê-xu của chúng ta. Chúng ta được ban cho một thân thể mới, vô cùng vinh hiển, không bị hư nát, không bệnh tật, không chết chóc nữa. Vì cái ngọc sự chết đã bị dứt đi rồi. Sự chết đã bị nuốt mất đi rồi. Chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng bởi cớ Chúa Giê-xu của chúng ta đã chiến thắng sự chết. Cho nên chúng ta sẽ sống lại. Tại sao sứ đồ Phao-lô nói với Hội Thánh Cô-rinh-tô về những điều này? Vì cớ ngay lúc này có nhiều tà giáo nổi lên, xen vào trong Hội Thánh, có những sự giảng dạy sai trật rằng Chúa Giê-xu đã chết luôn và con cái Chúa cũng sẽ chết luôn. Nếu như những người trong Hội Thánh họ tin vào những điều đó thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã viết những lời này để nhắc nhở cho Hội Thánh Chúa và nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay rằng chúng ta sẽ không chết luôn, không ngủ hết, nhưng mà trong giây phút, trong nháy mắt, trong lúc tiếng kèn chót, kèn sẽ thổi thì kẻ chết đều sống lại và không hay hư nát. Và đây cũng là một trong những lý do để chúng ta phục vụ Chúa. Hội Thánh Cô-rinh-tô đang nao núng vì có những cuộc bách hại xảy ra, họ có thể bị mất mạng vì có đức tin của mình. Họ có thể bị mất mạng vì phục vụ Chúa. Nhưng thật an ủi khích lệ khi sứ đồ Phao-lô cho họ biết rằng họ sẽ được sống lại, sẽ được biến hóa. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Những gì chúng ta phục vụ Chúa ở đây, một ngày kia chúng ta sẽ được sống lại và được Chúa ban thưởng. Cho nên đây cũng là một trong những động cơ để chúng ta hết lòng phục vụ Chúa. Có thể ngày hôm nay chúng ta không bị bắt bớ giống như con cái Chúa trong Hội Thánh ban đầu, cũng như những con cái Chúa ở Hội Thánh các nơi trên thế giới, những nơi mà chúng ta nghe về sự bắt bớ, về sự khủng bố, có những người đã chết vì cớ đức tin của mình. Nhưng chúng ta có thể bị thiệt hại, bị thiệt thòi khi chúng ta phục vụ Chúa giữa thế giới đầy tội lỗi này. Hoặc có thể chúng ta sẽ phục vụ Chúa thì chúng ta phải hy sinh thời gian của mình, hy sinh những thứ tự ưu tiên trong gia đình của mình để chúng ta dành thì giờ cho công việc Chúa. Nhưng thưa quý ông bà anh chị, lời Chúa cho chúng ta biết rằng những gì mà chúng ta làm ở đây sẽ còn lại đời đời, vì cớ chúng ta sẽ sống lại để nhìn thấy những kết quả, những công lao của mình, và Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta tùy những điều mà chúng ta hết lòng phục vụ Chúa. Cho nên đó là lý do chúng ta được khích lệ để phục vụ Chúa. Phục vụ Chúa vì cớ Chúa sống lại. Phục vụ Chúa vì cớ Chúa đã chết vì chúng ta, đã sống lại vì chúng ta, và chúng ta cũng được sống lại. Đây là ba lý do. Còn rất nhiều những lý do khác nữa, nhưng đây là ba lý do chính, rất là thuyết phục, dựa trên lời của Chúa, để chúng ta tự nhắc nhở mình. Mỗi khi chúng ta muốn thối lui trong chức vụ hầu việc Chúa, trong những công tác nhà Chúa giao cho chúng ta, thì chúng ta nhớ lại những động cơ nào chúng ta phục vụ Chúa. Bây giờ qua phần thứ hai, thái độ phục vụ Chúa. Hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta để ý những từ vững vàng, chớ rúng động, hãy làm dư dật luôn, rồi công khó. Đó là những thái độ chúng ta cần có khi chúng ta phục vụ Chúa. Phải vững vàng. Chúng ta quay trở lại. Câu thứ nhất, phần cuối câu thứ nhất, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy. Một người phục vụ Chúa trước nhất phải vững vàng ở trong đạo của Chúa, hay vững vàng trong đức tin của mình. Sứ đồ Phao-lô nói hãy giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Chúng ta muốn trở nên một người hầu việc Chúa, đầu tiên chúng ta phải biết chắc mình tin gì. Biết rõ, giữ vững những gì tôi tới Chúa, các đầy tới Chúa bao nhiêu năm qua, những gì lời của Chúa bao nhiêu năm qua chúng ta đã học và chúng ta giữ vững. Nắm vững lời của Chúa, hãy vững vàng. Rồi chớ rúng động. Chớ rúng động ở đây là không thể bị lay chuyển, Dù hoàn cảnh có như thế nào, dù có những quan điểm sai trật, những sự dạy dỗ sai trật như thế nào, cũng không làm lay chuyển đức tin của chúng ta được. Dù chúng ta đối diện với thử thách, khó khăn, bắt bớ, những điều nào đó, những nghịch cảnh nào đó, trái với ý muốn của chúng ta, nhưng chúng ta cứ vững vàng, chớ rung động. Rồi thái độ tiếp theo là dư dật luôn. Dư dật nghĩa là phải cho nhiều, phải làm cho nhiều, cho dư dật. Không chỉ là chúng ta làm cho có, nhưng mà ở đây đang nói đến chúng ta phải làm công việc Chúa một cách hăng say, nhiệt thành. Và từ luôn ở đây nghĩa là chúng ta luôn luôn làm, tiếp tục không ngừng nghỉ, không chán nản, không bỏ cuộc, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, thì chúng ta cũng cứ nắm chắc lấy trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta. Trách nhiệm phục vụ Chúa là một trách nhiệm sáng hôm nay chúng ta đã nghe rất rõ từ mục sư Nguyễn Văn Bảo. Chúng ta luôn luôn tiếp tục không ngừng, không chán nản, không bỏ cuộc để hầu việc Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị, trong vòng quý ông bà anh chị không biết như thế nào, trong những ngày qua có khi nào chúng ta cảm thấy nản lòng trong sự hầu việc Chúa, vì chúng ta cảm thấy bực mình, cảm thấy tổn thương với anh chị em chúng ta trong hội thánh, và nhiều lúc chúng ta muốn khỏe, muốn ngừng, không muốn tiếp tục hầu việc Chúa nữa, thì xin lời Chúa ở đây nhắc nhở chúng ta hãy làm công việc Chúa cách dư dật và luôn luôn. Rồi một thái độ nữa là công khó. Công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Công khó ở đây là chúng ta chịu khó nhọc. Hầu việc Chúa chúng ta phải chịu khó nhọc, nghĩa là hy sinh, chấp nhận khó khăn, chấp nhận gian khổ, chấp nhận bắt bớ, chấp nhận hiểu lầm, chấp nhận những tổn thương do anh em mình, do người khác gây ra cho chúng ta. Chúng ta chịu khó nhọc, chấp nhận tất cả những điều đó, đạp lên tất cả những điều đó, để chúng ta tiếp tục phục vụ Chúa. Tôi được nghe một đầy tớ Chúa kể lại một điều ông đã học được từ một vị mục sư lãnh đạo cả kính của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Ở trong giai đoạn mà rất nhiều người họ tìm cách phá hoại Hội Thánh, họ tìm cách vu khống cho các đầy tớ của Chúa, làm khiến cho nhiều đầy tớ Chúa rất buồn lòng, thì vị mục sư này đã cày ơn Chúa và khích lệ những anh em đồng lao của mình. Ông nói rằng: anh em ơi, chúng ta đã dâng cả cuộc đời của mình cho Chúa rồi, cho nên có một chút danh dự, uy tín người ta muốn chà đạp thì có nghĩa lý gì đâu. Và đó là lời mà ông đã khích lệ các anh em của mình. Các anh em của ông đã được khích lệ để tiếp tục phục vụ Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị, cả cuộc đời chúng ta đã được Chúa cứu, cả cuộc đời của chúng ta đã dâng cho Chúa rồi. Cho nên chúng ta đối diện với những tổn thương, với những hiểu lầm, với những khó khăn, gian khổ, những hy sinh của chúng ta thì có nghĩa lý gì đâu, vì tất cả những điều đó chúng ta đã dâng cho Chúa rồi. Chúa Giê-xu còn bị người ta chà đạp, danh dự uy tín của Ngài mất hết trên thập tự giá, từ một người vô tội trở thành người tội lỗi ghê tởm trên thập tự giá. Nhưng mà Chúa Giê-xu bằng lòng chấp nhận điều đó, chấp nhận Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời ngoảnh mặt quay đi, vì cớ mục đích của Ngài đến là để phục vụ người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi, giúp cho quý ông bà anh chị, chúng ta có được thái độ này trong sự hầu việc Chúa, vững vàng chứ rung động, làm công việc Chúa cách dư dật luôn, và chấp nhận chịu khó nhọc, chịu gian khổ để phục vụ Chúa. Xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta có được thái độ đó. Điều cuối cùng chúng ta cùng học trong câu Kinh Thánh này, đó là kết quả của sự phục vụ Chúa. Chúng ta để ý: vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta để ý từ trong Chúa, kết quả của chúng ta phục vụ Chúa là nằm ở trong Chúa. Từ trong ở đây cũng có thể được dịch là nhân vì Chúa, vì cớ Chúa, vì công khó của anh em vì cớ Chúa, do Chúa, cho nên chẳng phải là vô ích đâu. Đây là một kết quả, đây là một phước hạnh để khích lệ chúng ta. Nhiều khi, quý ông bà anh chị em thử nghĩ, nếu mà công việc của chúng ta chỉ tới lau băng ghế nhà thờ, thì công việc này nó có ích lợi gì không? Nó có kết quả gì không? Thưa quý ông bà anh chị, đó là một kết quả vô cùng, sẽ có một kết quả vô cùng lớn lao. Vì cớ những việc đó chúng ta làm vì cớ Chúa, làm vì trong Chúa, chứ không phải vì một ai khác, không phải vì cái nhìn của người khác, không phải vì để người ta, chúng ta nhận lãnh sự khích lệ của người, nhưng mà đó là vì ý muốn của Chúa. Khi chúng ta đi ra nói về Chúa cho một người khác, là chúng ta đang phục vụ Chúa đó. Và chúng ta nghĩ nó sẽ kết quả gì? Thưa quý ông bà anh chị, đó là kết quả đời đời. Vì chúng ta đang đem một linh hồn về cho Chúa, và linh hồn đó sẽ còn đời đời trong nước của Ngài. Cho nên kết quả của anh em trong Chúa không phải là vỡ đâu, nghĩa là như vậy. Vì nó sẽ còn đời đời. Và có thể có những kết quả mà chúng ta không nhìn thấy được, nhưng mà Chúa ghi nhận, và nó sẽ còn đời đời, thưa quý ông bà anh chị. Tất cả chúng ta ở đây, đặc biệt quý ông bà anh chị lớn tuổi, thì chúng ta đều biết sau biến cố 1975, 30 tháng 4 1975, thì Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã rơi vào khó khăn cùng cực. Các giáo sĩ phải rút khỏi Việt Nam. Và nhiều người đã nghĩ rằng Hội Thánh tại Việt Nam chắc không còn nữa, chắc sẽ chết mất thôi, vì cớ sự bắt bớ như vậy, vì cớ các giáo sĩ đã rút đi, không còn ai truyền giáo nữa. Nhưng mà tôi nhớ khoảng năm 2000, các cụ trong Ban Trị sự Tổng Liên Hội, một vài cụ đi tham dự một cái hội đồng của Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp. Và khi giữa hội đồng như vậy thì các vị đứng lên để báo cáo cho hội đồng của Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp tại Hoa Kỳ được biết, và cả hội đồng vỗ tay, nức lòng, ngợi khen Chúa vì nghe con số tín đồ ở tại Việt Nam là 1 triệu người, khoảng 1 triệu người. Đó là con số tín đồ đông nhất của Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp. Ngay cả Congo cũng rất đông, nhưng mà cũng không bằng, khoảng 600.000 người. Và tất cả những điều đó vì cớ ở trong Chúa, thưa quý ông bà anh chị. Vì cớ các đầy tớ của Chúa đã đổ mồ hôi, nước mắt, đã đổ máu ra vì cớ công việc Chúa, vì cớ Chúa, chứ không phải vì cớ mình. Vì cớ trong Chúa, chứ không phải vì cớ trong mình. Cho nên đã được kết quả, không phải là vô ích đâu, nghĩa là như vậy. Không phải là vô ích đâu, nghĩa là nó vô cùng ý nghĩa, nó vô cùng giá trị. Công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chẳng phải vô ích, nghĩa là như vậy. Nghĩa là sự phục vụ của chúng ta sẽ được Chúa công nhận. Nghĩa là sự phục vụ của chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng khi chúng ta gặp Chúa trong nước của Ngài. Khi Ngài trở lại đưa chúng ta đi với Ngài, thì Ngài nói rằng Ngài đem phần thưởng theo. Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để thưởng cho mỗi người tùy công việc họ đã làm, tùy sự phục vụ của quý ông bà anh chị trong Chúa. Chúa sẽ ban thưởng, cho nên không vô ích đâu, nghĩa là như vậy. Phần thưởng, và tôi nghĩ rằng không đợi khi chúng ta gặp Chúa, nhưng ngay tại thời điểm này, khi chúng ta phục vụ Chúa, thì chúng ta cũng thấy phần thưởng rất lớn rồi. Khi chúng ta nhìn thấy công việc Chúa trước mắt được kết quả, dù đầy tớ của Chúa lớn tuổi, dành cả cuộc đời của mình dấn thân phục vụ Chúa, thì quý vị tới và hỏi thử xem, họ sẽ vô cùng thỏa lòng, vô cùng biết ơn Chúa vì có những công lao của mình. Những người mà mình cưu mang, cầu nguyện, dạy lời Chúa cho, bây giờ trưởng thành và kết quả trong Chúa, đó là phần thưởng rất lớn rồi. Quý vị thử hỏi các đầy tớ Chúa lớn tuổi sẽ biết được niềm vui và sự thỏa lòng khi công khó của mình đổ ra và nhận thấy kết quả ngay trước mắt. Gần đây tôi đọc một lược sử của một hội thánh, vì hội thánh đó gần đây xây dựng một nhà thờ rất là khang trang, rất là đẹp. Và họ đã viết lược sử, và tôi đọc qua lược sử của hội thánh đó, và tôi được biết hội thánh đó là một hội thánh được thành lập trước năm 75 ở giữa khu rừng thiêng nước độc. Và những người đầu tiên, những đầy tớ Chúa đầu tiên đến đó phải đối diện với vô và những khó khăn. Có người đã phải chôn người vợ yêu dấu của mình trên mảnh đất của hội thánh, vì cớ điều kiện y tế khó khăn, không cứu chữa được bệnh tình của vợ mình. Rồi tiếp theo, có một mục sư khác, có một đầy tớ Chúa khác, phải tự tay chôn đứa con trai 2 tháng tuổi của mình, vì cớ nó cũng bị bệnh và không thể cứu chữa được. Tôi có thể tưởng tượng được. Chúng ta có thể tưởng tượng được họ sẽ đau đớn như thế nào khi phải chôn cất người thân của mình. Nhưng mà vì cớ lòng yêu Chúa, vì cớ sự kêu gọi của Chúa, vì cớ sự phục vụ Chúa, họ tiếp tục đứng lên để phục vụ Ngài. Và trải qua rất nhiều năm. Trong những năm gần đây thì con của vị đầy tớ Chúa mà có mẹ của mình đã chôn ở đó thì ông mới quay trở về và dời phần mộ của mẹ mình đến một nghĩa trang khang trang hơn của Hội Thánh. Và Hội Thánh bây giờ rất là lớn mạnh. Đó là Hội Thánh Dương Yên. Quý ông bà anh chị có thể tìm hiểu thông tin về Hội Thánh đó. Một ngôi nhà thờ khang trang, lộng lẫy giữa khu rừng xanh như vậy. Rất đẹp. Và đó là phần thưởng cho công khó của những đầy tớ Chúa. Công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cho nên xin Chúa thương xót quý ông bà anh chị, thương xót chính mình thôi. Tôi biết rằng cuộc đời chức vụ của tôi còn dài lắm. Tôi không biết phải đối diện với những khó khăn nào. Nhưng mà xin Chúa cho tôi đầy ơn của Chúa, cũng như noi gương các đầy tớ Chúa lớn tuổi, để hết lòng, chịu khó, đổ công sức của mình hy sinh cho công việc nhà Chúa. Và biết chắc rằng những công việc của mình phục vụ Chúa đó, nó vô cùng ý nghĩa. Nó không phải là vô ích đâu. Nó vô cùng giá trị, thưa quý ông bà anh chị. Cho nên xin Chúa dùng những lời này khích lệ cho quý ông bà anh chị. Có thể chúng ta bận rộn với công việc, cuộc sống hàng ngày. Nhưng qua những ngày hội đồng này, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta một lần nữa. Để khi chúng ta đứng lên cầu nguyện với Chúa, chúng ta có thể có một quyết định. Chúng ta có thể có một lời hứa, một sự cam kết với Chúa. Chúa ơi, vì Chúa đã yêu con, đã chịu chết vì con, đã sống lại vì con và Chúa cũng sẽ cho con sống lại. Xin Chúa cho con nắm lấy những động cơ đó để con tiếp tục phục vụ Chúa. Và xin Chúa cho con có một thái độ đúng đắn trong sự phục vụ Ngài, vững vàng, chứ rúng động và làm công việc Chúa cách dư dật luôn, chịu khó nhọc để hầu việc Chúa. Và xin Chúa ban phước trên hết thảy quý ông bà anh chị, để chúng ta sẽ kinh nghiệm được những phước hạnh lớn lao khi chúng ta dốc lòng phục vụ Chúa. Amen.